Thứ sáu tuần thứ sáu phục sinh. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Một đêm Chúa bảo ông Phao-lô trong một thị kiến: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh, không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này. Ông Phao-lô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa. Thời ông Galion làm thống đốc tỉnh Achaia, người Do Thái nhất tề nổi dậy chống ông Phao-lô. Họ đưa ông ra tòa và nói: tên này xúi dục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với lề luật. Ông Phao-lô toan mở miệng thì ông Galion đã nói với người Do Thái: hỡi người Do Thái, giả như có gì là trái luật hay phạm pháp thì lẽ đương nhiên là tôi sẽ chịu khó nghe các ông. Nhưng đây lại là những chuyện tranh luận về giáo thuyết, danh từ, luật lệ riêng của các ông, thì các ông hãy tự xét lấy. Phần tôi không muốn xét xử những điều ấy. Rồi ông đuổi họ ra khỏi tòa án. Mọi người liền túm lấy ông Sothene, trưởng hội đường, mà đánh túi bụi ngay trước tòa án. Nhưng ông Galion chẳng bận tâm gì về việc này. Ông Phao-lô còn ở tại Corinto khá lâu, rồi từ giã các anh em vượt biển sang miền Syria cùng với bà Priscilla và ông Aquila. Trước đó tại Cenchreae, ông xuống thóc vì có lời khấn. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Thật Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em. Lòng anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: cần phải trung thành trong mọi hoàn cảnh. Con người thường hay bị lản lòng trước những gian nan khổ cực và thất bại, đồng thời dễ nhiệt thành trước những vinh quang vui sướng và thành công. Nhưng cả hai thái độ là hai khía cạnh của cuộc đời như một đồng tiền hai mặt. Chấp nhận cuộc đời là phải chấp nhận cả hai. Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta nhìn ra hai khía cạnh này qua những ví dụ và trường hợp cụ thể trong đời sống. Trong bài đọc 1, ông Phao-lô có lẽ cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi thấy sự cố gắng của mình không mang lại kết quả như lòng mong ước, lại còn phải chịu bao nhiêu những trái ý thử thách như hiểu lầm, đòn vọt tù đầy, nhất là những quấy nhiễu của những đồng hương Do Thái. Nhưng Thiên Chúa vẫn ở với và bảo vệ ông, nên ông tiếp tục ở lại và xây dựng giáo đoàn Corinto. Trong phúc âm, Chúa Giêsu ví cuộc thương khó sắp tới của Ngài như một sản phụ sắp sinh con. Các môn đệ sẽ lo sợ và buồn phiền vì những đau khổ xảy ra cho Ngài và cho các ông. Nhưng Ngài muốn các ông nhìn tới niềm vui trọn vẹn mà không ai có thể tước đoạt khỏi các ông khi các ông chứng kiến Ngài sống lại vinh quang. Bài đọc 1. Phải kiên trì rao giảng tin mừng trong mọi hoàn cảnh. Thứ nhất, gian khổ làm con người sợ phải làm chứng cho Thiên Chúa. Trong hành trình rao giảng lần thứ hai của Phao-lô, ông phải đương đầu với nhiều gian nan đau khổ, bị hiểu lầm và quấy nhiễu bởi những người đồng hương, bị đánh đòn, bị giam cầm và không nhìn thấy Thiên Chúa cho kết quả như lòng mong ước. Những gian khổ này có lẽ đã làm nhụt chí của Phaolô, khiến ông không còn nhiệt thành rao giảng tin mừng như thuở ban đầu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn đồng hành với ông. Nên một đêm kia, Chúa bảo ông Phaolô trong một thị kiến: "Đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh, không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này." Khi nhận ra ý Thiên Chúa, ông Phaolô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa. Thứ hai, Thiên Chúa luôn quan tâm và bảo vệ tôi tớ của Ngài. Rồi gian khổ lại tới, thời ông Gaion làm thống đốc tỉnh Acaia, người Do Thái nhất tề nổi dậy chống ông Phaolô. Họ đưa ông ra tòa và nói: "Tên này xúi dục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với lệ luật." Thiên Chúa dùng thống đốc tỉnh Acaia để bảo vệ Phaolô. Trình thuật kể, khi ông Phaolô toan mở miệng, thì ông Gaion đã nói với người Do Thái: "Hỡi người Do Thái, giả như có gì là trái luật hay phạm pháp, thì lẽ đương nhiên là tôi sẽ chịu khó nghe các ông. Nhưng đây lại là những chuyện tranh luận về giáo thuyết, danh từ, luật lệ riêng của các ông, thì các ông hãy tự xét lấy. Phần tôi không muốn xét xử những điều ấy." Rồi ông đuổi họ ra khỏi tòa án. Người cáo tội trở thành nạn nhân. Thấy kết quả xử án, mọi người liền túm lấy ông Sotene trưởng hội đường mà đánh túi bụi ngay trước tòa án. Nhưng ông Gaion chẳng bận tâm gì về việc này. Sotene là người chủ mưu trong việc kích động để đưa Phaolô ra tòa án. Phaolô tiếp tục hành trình rao giảng. Ông ở lại Corinto khá lâu, rồi từ giã các anh em và vượt biển sang miền Syria cùng với bà Priscilla và ông Aquila. Trước đó tại Senkere, ông xuống tóc vì có lời khấn. Để có thể trung thành hoàn tất sứ vụ cách hiệu quả, người rao giảng tin mừng cần cầu nguyện kết hợp với Thiên Chúa và sống một cuộc đời đơn sơ và kỷ luật. Phúc âm: nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Thứ nhất, phải qua gian khổ mới có hạnh phúc. Chúa Giêsu nói: "Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui." Quan niệm của người Do Thái về hai kỷ nguyên: kỷ nguyên hiện tại hoàn toàn xấu và sẽ bị luận phạt, kỷ nguyên tương lai hoàn toàn tốt đẹp và đáng mong ước. Giữa hai kỷ nguyên là thời của Đấng Thiên Sai tới, mà các ngôn sứ gọi là ngày kinh hoàng. Isaiah chương 13 câu 9, Joel chương 2 từ câu 1 đến câu 2 và thư Phêrô 2 chương 3 câu 10. Chúa Giêsu dùng quan niệm truyền thống này trong hai ví dụ để cắt nghĩa cho các môn đệ hiểu về những gì sắp xảy tới cho Ngài và cho các ông. Thứ nhất, người đàn bà mang thai. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một người đã sinh ra trong thế gian. Thời gian mang thai của người đàn bà có thể ví như thời quá khứ. Thời gian sau khi sinh con có thể ví như thời tương lai. Giữa hai thời gian này là lúc lâm bồn. Tuy đau đớn tột cùng, nhưng người đàn bà chịu được vì hy vọng vào tương lai là người con sẽ được ra đời. Bà sẽ được nhìn thấy yêu thương và chăm sóc cho con mình. Thứ hai, niềm vui của các môn đệ khi được gặp lại Chúa. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Thời gian còn được sống với Chúa trên cõi dương gian ví như thời quá khứ. Thời gian sẽ được gặp lại Chúa được ví như thời tương lai. Giữa hai thời gian này là cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Các môn đệ đau khổ khi nhìn thầy Chí Thánh bị luận tội, đánh đòn, đóng đinh và mai táng trong huyệt mộ. Các ông lo lắng và sợ hãi cho số phận của mình. Nhưng rồi những đau khổ này sẽ qua đi, và các ông vui mừng vì thấy Chúa chiến thắng tử thần và mọi sức mạnh của thế gian. Nhất là Ngài cũng sẽ làm cho các ông sống lại vẻ vang như vậy. Thứ hai, niềm vui trọn vẹn. Ngày ấy anh em không còn phải hỏi thầy gì nữa. Thật, thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh thầy. Niềm vui của các tông đồ trọn vẹn vì là niềm vui hoàn toàn, không còn thiếu điều gì nữa. So sánh với niềm vui của thế gian, luôn thiếu vắng ít nhiều yếu tố. Là niềm vui vĩnh cửu, không ai lấy mất được. Niềm vui thế gian dâng tặng chỉ tạm thời và luôn bị đe dọa bởi những khó khăn của cuộc sống. Khi người Kitô hữu được Chúa sống bên mình, họ luôn vui mừng và sầu thương không còn nữa. Anh em không còn phải hỏi thầy gì nữa. Còn sống ở đời này, con người còn phải vật lộn đi tìm sự thật giữa bao nhiêu gian dối giả trá. Khi được chiêm ngưỡng Chúa trong ngày ấy, con người thấu hiểu mọi sự thật và sẽ không cần hỏi han gì nữa. Anh em nhân danh thầy mà xin Chúa Cha điều gì, Ngài sẽ ban cho anh em. Dĩ nhiên, con người phải xin điều gì tốt lành và đẹp ý Chúa, chứ không xin điều gì hại cho mình và tha nhân. Như một trẻ thơ chạy đến với cha mình để xin, cha sẽ không cho con cái mình cái gì có hại cho con, như cho con vũ khí giết người, internet để trong phòng, hay chơi với những bạn bè xấu. Một kiến thức đầy đủ sự thật sẽ loại trừ những lời xin không đẹp ý Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải hiểu rõ đau khổ và vinh quang là hai mặt của cuộc đời trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, để luôn trung thành với ơn gọi của mình và sống bình an khi gian nan khốn khó xảy đến. Chúng ta cũng đừng bao giờ chạy trốn đau khổ và chạy theo những thú vui nhất thời của thế gian, vì nếu chúng ta không trung thành với Thiên Chúa, chúng ta sẽ không được hưởng niềm vui của các chứng nhân trung thành. Amen.